chủ giảng Đại đức Thích Đạo Thịnh, ngày 10 tháng 2 năm 2020 tại chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại chúng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Tiêu Tai Diêm Thọ Dược Sư Phật. Nam mô đại từ đại bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Dược Vương Bồ Tát. Nam mô Dược Thượng Bồ Tát Ma Tát. Nam mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày 17 tháng Giêng năm Canh Tý 2020. Bắt đầu vào buổi khai pháp ngày hôm nay thì trong suốt cái quá trình dự kiến trong cái thời khóa giảng, ngoài các khóa chuyên tu thì thầy sẽ giảng cái bộ An Sĩ Toàn Thư của đại lão cư sĩ. Bộ An Sĩ Toàn Thư này rất nổi tiếng, đã được tổ sư Ấn Quang, tổ sư thứ 13 của Tịnh Độ Tông Trung Hoa, được coi là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí, đã rất tán thán bộ sách này. Và đặc biệt gần đây, đại lão hòa thượng pháp sư Tịnh Không, viện chủ Tịnh Tông Học Hội Thế Giới, có thể nói đại lão hòa thượng là một bậc thạch trụ trong tùng lâm của Phật giáo thế giới nói chung và Tịnh Độ Tông Phật giáo nói riêng ở thế kỷ này. Đại lão hòa thượng pháp sư Tịnh Không cũng đặc biệt tán dương, khen ngợi và khuyến khích, khuyên răn, dạy bảo tăng ni Phật tử chúng ta ít nhất trong đời cũng nên xem qua một lần bộ An Sĩ Toàn Thư. Như vậy chúng ta thấy được rằng cái sự quan trọng đối với hành giả tu tập, đặc biệt là những tăng ni Phật tử tu theo pháp môn Tịnh Độ của chúng ta, đối với bộ sách này rất là quan trọng, rất thiết yếu, rất thực tế, thực tiễn cho đời sống tu tập hướng về đạo giải thoát, hướng về Tây Phương Cực Lạc của tăng ni Phật tử chúng ta. Đây là bộ sách của ngài cư sĩ, đã được bộ sách nguyên tác thì với cái tên Hán văn đó là An Sĩ Toàn Thư, An Sĩ Toàn Thư, An Sĩ Toàn Thư, và được cư sĩ Phật tử Nguyễn Minh Tiến đã phát tâm dịch sang tiếng Việt của chúng ta, gồm là 4 quyển 5 quyển. Trong đó phần thứ nhất nói về khuyên người bỏ sự giết hại, được dịch ra từ cái nhan đề của nguyên tác, đó là Vạn Thiện Tiên Tư. Cái phần thứ hai, cư sĩ Nguyễn Minh Tiến dịch ra từ nguyên tác là Dục Hải Hồi Cuồng, dịch là khuyên bỏ sự tham dục. Và cái phần thứ ba dịch ra từ nguyên tác là Âm Chất Văn Quả Nghĩa, dịch là khuyên người tin sâu nhân quả. Đó. Và phần thứ tư nguyên tác là Tây Quy Trực Chỉ, được cư sĩ dịch là khuyên người cầu sinh tịnh độ. Với bộ An Sĩ Toàn Thư này, chúng ta thấy đây gồm là có 5 quyển như thế này: 1, 2, 3, 4 và 5. Trong bộ An Sĩ Toàn Thư được dịch ra Việt ngữ 5 quyển như thế này. Quyển thứ nhất dịch là khuyên bỏ sự giết hại. Quyển thứ nhất khuyên bỏ sự giết hại, gồm một quyển. Quyển thứ hai là khuyên bỏ sự tham dục, cũng gồm một quyển. Và quyển thứ ba khuyên người tin sâu nhân quả, gồm có 2 quyển, quyển thượng và quyển hạ, quyển thượng và quyển hạ. Và quyển phần thứ ba đó có 2 quyển, đó là quyển thượng quyển hạ. Và phần thứ tư 1 quyển, đó là khuyên người niệm Phật cầu sinh tịnh độ. 5 quyển sách trong bộ An Sĩ Toàn Thư này năm nay tăng ni Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta sẽ tuần tự học tập nghiên cứu lời dạy của chư Phật Bồ Tát đã được lão Bồ Tát cư sĩ, ngài đã rất dày công nghiên cứu và viết thành văn chương và soạn thành sách vở này để cho hậu học chúng ta nương theo để học tập tu dưỡng rèn luyện giới đức của mình. Đây chính là pháp học căn bản. Tôi nhớ lại mấy năm trước khi mà nghe giảng về Kinh Vô Lượng Thọ của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, ngài rất nhiều đoạn có khuyên tăng ni Phật tử ít nhất trong đời cũng nên đọc qua một lần An Sĩ Toàn Thư, đặc biệt là những hành giả tu theo tịnh độ. Vì lão cư sĩ là một vị đại Bồ Tát thông thuộc Tam Tạng Thánh Điển của nhà Phật, và đặc biệt là pháp môn tịnh độ. Cho nên lão cư sĩ mới lấy cái pháp hiệu này là Hoài Tây Cư Sĩ. Hoài Tây Cư Sĩ. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu qua về tiểu sử của lão cư sĩ Bồ Tát để cho chúng ta có thêm niềm tin, thêm lòng tín kính. Chứ không có thì có người lại bảo rằng tại sao thầy là sư, là người xuất gia, không dạy kinh Phật, không dạy kinh lời dạy của tổ, không dạy kinh Phật, không giảng lời tổ, mà lại đi giảng lời của cư sĩ. Như vậy là có cái điều gì đó nó không đúng chắc. Xin thưa các quý vị, chư Phật Bồ Tát thì hiện ở trên đời, không phải là lúc nào các ngài cũng lấy cái thân tướng người xuất gia. Ví dụ như thời Phật còn tại thế thì có Bồ Tát Rima, Rima Cật Bồ Tát là vị cổ Phật tái lai, thì hiện ra để trợ tuyên giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đến hàng tôn giả trí tuệ bậc nhất như Xá Lợi Phất, thần thông bậc nhất như Mục Kiền Liên, đa văn bậc nhất như A Nan tôn giả, trì luật đệ nhất như Ưu Ba Ly tôn giả, và thuyết pháp đệ nhất như Phú Lâu Na tôn giả, vân vân, còn phải kính nể bái phục lão cư sĩ Bồ Tát Duy Ma Cật. Cho nên ở đây người học Phật chúng ta không nên cố chấp vào cái thân tướng là tăng hay là ni, là người xuất gia hay người tại gia, mà điều quan trọng chúng ta xem những vị đó làm khuôn vàng thước ngọc cho hậu thế chúng ta noi theo như thế nào. Những vị đó đã học Phật như thế nào, những vị đó đã tu Phật như thế nào, những vị đó đã chứng đạo như thế nào, những vị đó đã giải thoát khỏi mọi khổ đau ở trong sáu quay luân hồi này như thế nào, và những vị đó tự tại vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới một đời thành Phật như thế nào. Đây chúng tôi thiết nghĩ rằng đây mới là điều quan trọng nhất. Đây mới là cái điều mà hậu học chúng ta phải chú trọng nhất, để mà coi cái đạo hạnh tu tập, sự nghiệp hoằng pháp, độ sinh hộ trì Phật pháp của các ngài làm tấm gương cho mình soi vào, để hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, hàng sát na, mình phản tỉnh, quán chiếu, xem lại tâm tâm niệm niệm của mình đã thuần tịnh, thuần thiện hay chưa. Tâm tâm niệm niệm của mình đã phù hợp với giáo pháp của Đức Thế Tôn, của chư Phật, chư Tổ hay chưa. Là nếu chưa phù hợp thì chúng ta phải hồi đầu chuyển ý. Ngày xưa trong kinh Phật nói có câu chuyện của tên tướng cướp khét tiếng vô não. Chúng ta thấy bỏ đầu đao xuống lập tức thành Phật. Cho nên chúng ta cũng đừng có sợ rằng bây giờ mình tu muộn rồi, già rồi, không tu được nữa. Bao nhiêu năm mình làm việc xấu, việc ác rồi, bây giờ tu không kịp nữa. Đằng nào mình cũng đọa thôi, đằng nào mình cũng phải trả quả thôi, cho nên thôi, đằng nào cũng phải trả, cho nên không tu nữa. Đừng nghĩ như vậy, đừng buông xuôi như thế, mà hãy nhìn vào tấm gương của tướng cướp vô não. Sau khi giác ngộ, quỳ xuống chân Phật, được Phật từ bi khai thị độ cho, được xuất ra vào trong tăng chúng, không bao lâu chứng được thánh quả A-la-hán, vĩnh viễn thoát ly khỏi tam đồ lục đạo. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng Phật Pháp, con đường giải thoát giác ngộ của Đức Phật là dành cho tất cả chúng sinh, chứ không phải là dành cho một riêng ai. Dành cho tất cả mọi người, mọi loài, thiện cũng được, ác cũng được, trời cũng được, người cũng được, súc sinh cũng được, A-tu-la cũng được, ngạ quỷ cũng được, thậm chí là địa ngục cũng được. Qua bộ sách An Sĩ Toàn Thư này, chúng ta mới thấy vào địa ngục vẫn có cơ hội tu hành, ở trong đường ngạ quỷ vẫn có cơ hội tu hành, nhưng hai đường ác trược này cơ hội ít hơn, vì nghiệp chướng nặng hơn. Cho nên gặp Phật nghe Pháp là một điều vô cùng khó. Vượt ra khỏi những đau khổ tai nạn ở trong hai đường ác trược ấy mà tu được là vô cùng khó. Còn súc sinh chúng ta thấy dễ hơn hai đường kia một chút, nhưng thực sự tu cũng khó. Nhưng từ xưa đến nay, trong những điển tích của nhà Phật, quý Phật tử chúng ta thấy thời Phật còn tại thế thì có con hến. Thế con trai con hến ở sông Hằng ấy, nghe Phật thuyết pháp hoan hỉ quá, bò lên trên ấy, bãi cát sát lên trên mép sông để nghe Phật thuyết pháp. Không may đám trẻ trâu cũng chạy đến nghe Phật thuyết pháp, vô tình dẫm lên, con trai con hến nó bị chết. Thân vừa chết đi, thần thức được sinh lên cõi trời, làm thân thiên tử. Vừa sinh lên trời bằng thiên nhãn thông, bằng tha tâm thông, bằng túc mệnh thông của mình, vị thiên tử đấy thấy rằng mới hồi nãy ta là thân súc sinh, tại sao bây giờ lại được thân thiên tử? À, thấy rằng do công đức đi nghe pháp, do công đức đi nghe pháp, nghe được có một bài pháp ngắn của Đức Phật mà đã có công đức sinh thiên các quý vị. Đã, cho nên vị thiên tử đây đã ngay lập tức đi xuống nhân gian để đảnh lễ tạ ơn Đức Phật. Tôn giả A Nan và đại chúng thấy tự nhiên ở trong rừng nơi Đức Phật đang ở đó, quang minh chói lọi, hào quang chiếu khắp. A Nan bạch Phật vì nhân duyên gì? Đức Phật bảo do gì? Chúng chư thiên tùy tầm, tức là theo hầu một vị thiên tử đi xuống để đỉnh lễ cúng dường Như Lai. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng súc sinh cũng còn có cơ hội giải thoát cơ mà, huống chi là chúng ta. Vì vậy mà qua những bài giảng về bộ An Sĩ Toàn Thư này, mong rằng tất cả quý liên hữu Phật tử chúng ta, nhấn đến là những ai chưa phải là Phật tử, chưa phải là người tin Phật, những người có chút lương tri, chút tâm thiện, chúng ta nghe, tin, hiểu và phát tâm lành học Phật, tức là phát được thiện tâm để học Phật. Và qua đây để cho chúng ta có niềm tin, có sự tín kính vào tác giả, nguyên tác, tức là tác giả, vị Bồ Tát Lão Cư Sĩ. Đã dày công tìm tòi, nghiên cứu và viết nên bộ sách này. Để các quý vị không phải chờ lâu, thầy sẽ đầu tiên thầy sẽ đọc về lịch sử của ngài, đọc đã xong rồi thầy mới giảng thêm sau. về lịch sử của tiên sinh Chu An Sĩ. Tiên sinh tên thật là Chu Mộc Nhan, ngài họ Chu, tên là Mộc Nhan, họ Chu. Còn có tên khác là Tư Nhân, tức là Chu Mộc Nhan hay là Chu Tư Nhân. Hiệu của ngài là An Sĩ. An có nghĩa là yên, chữ An là yên. Chữ Sĩ ngày xưa chữ Sĩ là chỉ cho gì? Những người có học. Ví dụ như Bồ Tát trong nhà Phật, Bồ Tát gọi là Đại Sĩ. Các vị Đại Bồ Tát thì gọi gì? Gọi là Đại Sĩ. Ở ngoài đời chúng ta, những người mà học y đi cứu người thì gọi là gì? Bác sĩ. Những người mà những các nhà khoa học nghiên cứu thì gọi là gì? Thạc sĩ, rồi tiến sĩ. Đấy. Còn những người tham gia chiến trận đánh giặc bảo vệ tổ quốc thì gọi là chiến sĩ. Anh dũng hy sinh vì tổ quốc nữa gọi là gì? Gọi là dũng sĩ. Đó. Gọi là liệt sĩ, vân vân. Đó. Cho nên cái chữ sĩ là chỉ cho những người có tài, có đức, có học thức, có trình độ văn hóa, vân vân. Đó. Cho nên tiên sinh Chu Mộc Nhan hay còn gọi là Chu Tư Nhân, ngài lấy hiệu là An Sĩ. Cho nên ở đây ngài trong sách này, bộ sách này, ngài mới lấy cái tên là gì? An Sĩ Toàn Thư. An Sĩ là chỉ cho tên hiệu của gì? Của Đại Lão Bồ Tát cư sĩ Chu Mộc Nhan. Còn chữ Toàn Thư, chữ Toàn có nghĩa là toàn vẹn, là đầy đủ. Chữ Thư, chữ Thư trong chữ Sám đây, góc nhỏ nhỏ, có nghĩa là gì? Là sách. Chữ Thư có nghĩa là sách. An Sĩ Toàn Thư tức là bộ sách đầy đủ của gì? Của ngài Chu Mộc Nhan. Nói về đầy đủ ở trong bộ sách này là đầy đủ về gì? Về vạn thiện tiên tư, tức là khuyên người bỏ sự giết hại. Dục khái hồi cuồng có nghĩa là khuyên người bỏ sự tham dục. Âm chất văn quả nghĩa có nghĩa là khuyên người tin sâu nhân quả. Và tây quy trực chỉ có nghĩa là khuyên người niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Chúng ta thấy bộ An Sĩ Toàn Thư này sẽ được lão cư sĩ Bồ Tát trình bày từ thấp cho đến cao, tuần tự theo lời dạy của Đức Phật. Chúng ta thấy trong tất cả giới pháp của Đức Phật, kể cả giới cho người xuất gia và giới cho người tại gia, người đầu tiên học Phật chúng ta thấy đối với người tại gia năm giới đầu tiên là giới gì? Cấm sát sinh, sát đạo dâm vọng và cấm uống rượu. Đó là năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Trong năm giới của cư sĩ tín đồ Phật tử tại gia ấy thì Phật khuyên giới sát sinh đặt lên hàng đầu, tức là nó rất quan trọng đối với đời sống của chúng ta. Dễ phạm lắm các quý vị, nó rất dễ phạm. Cho nên các tổ ngày xưa mới nói biển nghiệp mênh mông dễ phạm, không gì hơn sát sinh là như thế. Rồi người xuất gia, khi mới xuất gia vào làm sa di sa di ni, thọ 10 giới đầu tiên của người xuất gia như chúng tôi, Đức Phật cũng dạy giới đầu tiên trong 10 giới, đó là không sát sinh. Cho nên khi mà thọ lên đại giới thì có thay đổi một chút, là không dâm dục là lên hàng đầu, không sát sinh lên hàng thứ hai. Vì độ tuổi từ 20 trở lên, Đức Phật đã gì? Đã quán xét thấy tận cùng nghiệp tính của chúng sinh rồi, của người học đạo rồi, của các đệ tử mình rồi. À, cho nên 20 tuổi trở lên thọ đại giới thì Đức Phật lại đặt cái vấn đề gì? Giới sát đứng thứ hai, giới dâm đưa lên đầu. Nhưng khi mới xuất gia làm sa di, tuổi còn nhỏ mới vào đạo, thì giới sát vì tập khí ở ngoài đời ấy, nó còn nhiều, cho nên ấy, cái tập khí sát sinh, ăn thịt uống rượu vân vân đó, nó vẫn còn. Vì vậy mà Đức Phật vẫn đặt giới sát lên hàng đầu, cho hàng để sơ tâm xuất ra thọ 10 sa di giới. Cho nên ở đây ấy, mới thấy gì? Là cư sĩ cũng sắp xếp rất tuần tự, phù hợp với lời Phật dạy ở trong giới bản, cũng như ở trong gì? Con đường cầu đạo từ thấp đến cao, học hành tu tập theo tuần tự, có nền tảng vững chắc theo sự sắp xếp của lão cư sĩ Bồ Tát. Ngài tiên sinh Chu Mộng Nhan, tức là An Sĩ Bồ Tát lão cư sĩ này, là người trí thức ở đất Côn Sơn ở bên Trung Quốc. Ngài thông hiểu kinh tạng, tin sâu pháp môn tịnh độ, nên tự lấy hiệu là Hoài Tây cư sĩ. Đó, ngài lấy hiệu là Hoài Tây cư sĩ. Ngài có hiệu là An Sĩ nữa, nhưng cũng có một hiệu nữa là Hoài Tây cư sĩ. Chứ Hoài ở đây là nhớ, là mong, là ước, là nguyện. Nguyện được về đâu? Về Tây Phương. Hoài Tây cư sĩ là cái một vị Phật tử lúc nào cũng mong muốn, nhớ và ước nguyện được vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, để vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ. Cho nên ngài lấy hiệu này là Hoài Tây cư sĩ. Ngài thường suy xét thấy rằng tất cả chúng sinh tạo vô số tội nghiệp, trong đó có đến hơn một nửa là do hai nghiệp giết hại và tà dâm mà ra. Nhân đó, ngài liền soạn ra hai quyển sách để khuyên răn người từ bỏ giết hại và từ bỏ dâm dục. Đối với người xuất gia, từ bỏ dâm dục. Đối với người tại gia là từ bỏ tà dâm. Rồi còn có, ngài còn viết sách khuyên người không nên giết hại đó. Như lúc nãy thầy nói là có tên tiếng Hán là gì, là Vạn Thiện Tiên Tư. Lời lẽ của bộ sách này đó, đây quyển này, khuyên người bỏ sự giết hại, chính là quyển này. Lời lẽ ở trong quyển sách này á, phải nói rằng gì, là tha thiết, thành khẩn, ý tứ sâu xa, cảm động lòng người. Theo lời của lão Bồ Tát cư sĩ, ngài kể lại rằng á, mỗi khi đi qua bất kỳ những ngôi miếu nào, miếu tức là những cái nơi thờ thần linh đó, ví như ở Việt Nam chúng ta gọi là đình đó, đền đó, miếu mạo đó, những cái nơi thờ các vị thần linh, các vị thành hoàng làng đó, và các vị thần cây, thần cối, thần đất, thần đá, sơn, thần thổ địa vân vân đó, thì theo cái phong tục tập quán của người Trung Quốc ngày xưa cũng như nay, Việt Nam chúng ta cũng thế, thường thường là quan niệm của dân gian chúng ta là nơi thờ thánh á, thì phải đi cúng lễ là phải cúng gì? Cúng mặn, tức là cúng xôi gà rượu thịt vân vân á. Cho nên á, ngài mỗi khi đi qua bất kỳ khu đền đình miếu mạo nào thì thường á đều có lời khấn nguyện rằng, ngài đi qua ngài đều khấn nguyện rằng: nguyện chư vị thần linh hãy phát tâm xuất thế. Đã, chúng ta thấy ngài đứng trước cái đình đền miếu mạo đó mà phát nguyện rằng á, nguyện chư vị thần linh hãy phát tâm xuất thế. Phát tâm xuất thế tức là phát tâm cầu đạo để tu hành, để ra khỏi tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó. Xuất thế tức là ra khỏi ba cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đừng hưởng thọ những đồ cúng tế bằng máu thịt chúng sinh. Một lòng thường niệm Đức Phật A Di Đà, cầu vãng sinh Tây Phương Tịnh Độ. Ngài thường khuyên và thường cầu xin các vị thần linh thánh đức cai quản đình đền miếu mạo ấy là hãy phát tâm xuất thế, đừng hưởng thọ những đồ cúng tế bằng máu thịt chúng sinh nữa, mà thường phát tâm niệm A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, ra khỏi ba cõi tam đồ lục đạo, chứng đắc thánh quả, phổ độ chúng sinh, mau thành Phật đạo, vân vân. Đó, cho nên chúng ta thấy đây là cái tâm, quả thật là cái tâm lão bà. Tâm lão bà tức là tâm Bồ Tát. Ngày xưa cũng để nhớ một lần thầy có nói về tâm lão bà, chứ là tâm Bồ Tát. Ngày khởi phát khởi cái tâm lão bà tha thiết như vậy để khuyên các vị thần linh. Không nên ăn thịt, không nên thọ nhận những cái đồ cúng tế bằng máu thịt chúng sinh nữa. Vì tất cả chúng sinh trên thế gian này, dẫu nhỏ như con kiến, dẫu to như con voi, dẫu vừa vừa như con trâu, con bò, con chó, con lợn, vân vân, trong kinh Đức Phật nói tất cả chúng sinh có sự sống, đều có chung một mong ước, đó là mong ước được sống. Đều có chung một niềm sợ hãi, đó là sợ hãi phải bị chết. Tất cả chúng sinh đều mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc. Và tất cả chúng sinh đều không ai mong muốn có một cuộc sống khổ đau, chia lìa, kiều oán, hận thù, vân vân. Cho nên chúng ta thấy lão cư sĩ Bồ Tát Chu Mộng Nhan, ngài mới tiếp tục phát nguyện rằng á, Chu Tư Nhân này, tức là Chu Mộng Nhan hay là Chu Tư Nhân đều là tên của ngài. Chu Tư Nhân này kể từ năm 24 tuổi cho đến cuối đời, nguyện rằng nếu có tự tay giết hại dù một con cá nhỏ, cho đến những người trong nhà tôi, nếu có ai làm tổn hại đến con muỗi, con kiến, xin tôn thần thẳng tay nghiêm trị, nổi lên sấm sét đánh nát những sách tôi đã viết ra. Và chúng ta thấy ngài không chỉ đi qua đình miếu chắp tay phát nguyện xin các vị thần linh đừng hưởng thụ những đồ cúng tế bằng máu thịt của chúng sinh, mà còn phát nguyện rằng kể từ năm 24 tuổi. Và như vậy chúng ta qua đây xác định được rằng lão cư sĩ Bồ Tát bắt đầu học và hiểu Phật Pháp từ năm 24 tuổi và đã phát nguyện không giết hại, ăn chay trường, học Phật, tu Phật, lấy thân của một vị cư sĩ, lấy cái dáng vẻ, cái hình hài bề ngoài là vị cư sĩ để tu Phật, học Phật và hoằng dương Phật Pháp từ năm 24 tuổi. Cho nên ở đây mà Ngài mới phát nguyện là chu tư nhân này, kể từ năm 24 tuổi cho đến cuối đời, nguyện rằng nếu có tự tay giết hại một con cá nhỏ, một con cá nhỏ thôi các quý vị nhé, nhân đến ở trong nhà nếu có ai làm tổn hại đến một con muỗi hay một con kiến, cũng xin nguyện là chư vị tôn thần thẳng tay nghiêm trị, nổi sấm sét và đánh tan những bộ sách, những quyển sách này mà Ngài đã viết ra. Thì chúng ta thấy bộ sách này bây giờ vẫn còn tồn tại và đang có gì ở trên mặt bàn của thầy đây. Cho nên á, để chứng minh rằng từ năm 24 tuổi cho đến khi Ngài tự do tự tại vãng sinh về Tây Phương năm 84 tuổi, Ngài thọ 84 tuổi đó, chưa từng giết hại một con cá dù là nhỏ nhất, trong gia đình của Ngài chưa có người làm tổn hại đến một con muỗi, một con kiến. Bằng không thì bộ sách của Ngài chắc chắn không còn lưu truyền ở trên đời nữa đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng bộ sách vẫn tồn tại ở đây chính là một minh chứng cho lời nguyện của lão cư sĩ Bồ Tát. Quả thật không có hư dối một chút nào ở trong đây cả. Rồi Ngài lại nguyện là gì? Lại kể từ năm 24 tuổi cho đến cuối đời, xuống sông gặp cá, ngẩng mặt thấy chim, nếu như không nghĩ việc cứu giúp phóng sinh mà còn khởi tâm giết hại, cũng xin chịu sự trừng phạt như trên. Rồi Ngài nguyện tiếp, lại kể từ năm 24 tuổi cho đến cuối đời, dù là trong giấc mộng, nếu thấy người giết hại chúng sinh mà không hết lòng xưng niệm danh hiệu Phật, không khởi tâm cứu giúp, ngược lại còn vui vẻ tán thành, cũng xin chịu sự trừng phạt như trên. Đó, chúng ta thấy lão cư sĩ Bồ Tát Ngài phát đại nguyện nói rằng xuống sông gặp cá, ngẩng mặt thấy chim, nếu như không nghĩ đến việc cứu giúp mà còn khởi tâm giết hại á, thì xin nguyện là các vị tôn thần cũng thẳng tay trừng trị nổi lên, sấm sét và đánh nát sách của Ngài đi. Rồi lại nguyện rằng á, dù ở trong giấc mộng thôi, thấy chúng sinh khổ mà không á, không khởi tâm xưng niệm danh hiệu của Phật, không khởi được tâm cứu giúp, lại còn á, vui vẻ tán thán, cũng xin chịu sự trừng phạt như thế. Cái này chúng ta nhìn lại xem bao nhiêu năm nay mình tu tập, mình đã làm được cái gì theo lời Phật dạy rồi, so với lão cư sĩ mới 24 tuổi biết đến Phật. Tôi không biết là Ngài biết đến Phật từ năm bao nhiêu tuổi, nhưng đến năm 24 tuổi đã trở thành một con người gọi là thuần tịnh, thuần thiện rồi. Có thể nói là gì? Cái tâm Bồ Tát của Ngài đã viên mãn từ khi 24 tuổi rồi. Thân tuy là cư sĩ nhưng mà hạnh vượt xa những kẻ xuất gia tầm thường khác, sánh ngang với hạnh của chư vị thánh tăng thánh hiền ở thời Phật còn tại thế. Cho nên ở đây chúng ta mới xét lại mình, học hành của lão cư sĩ Bồ Tát, xét lại mình xem năm nay chúng ta có Phật tử có cụ đã 70-80 tuổi rồi, chúng ta đi ra chợ nhìn thấy con cá, chúng ta còn khởi tâm ham muốn, thèm thuồng, thích ăn. Chúng ta qua hàng thịt, chúng ta còn khởi tâm ham muốn, thèm thuồng, thích ăn. Chúng ta ngẩng mặt lên trời, nhìn thấy đàn chim hay con chim nó bay hót líu lô, chúng ta còn mong ước nghĩ ngợi làm sao đó để bắt được nó để giết thịt ăn. Như vậy sống 70-80 năm quy y học Phật 30-40 năm nay, nhưng phàm tâm vẫn chưa dứt, đạo hạnh vẫn là con số 0. Chu cư sĩ lão Bồ Tát 24 tuổi đã phát đại nguyện như vậy, tức là tâm của ngài đã hoàn toàn thanh tịnh, thân của ngài cũng thanh tịnh, tâm cũng thanh tịnh. Trong bữa ăn, tất nhiên ngài không còn sát hại và không còn ăn thịt chúng sinh nữa, tất nhiên thì ngài ăn chay, tương dưa, mắm muối, rau cà, đạm bạc, sống để qua ngày để tu tập hành đạo thôi. Ăn để mà sống. Ngày xưa tôi đi học, cụ chùa Hương, cụ tổ chùa Hương của nhà tôi, Giác Linh có hòa thượng Thượng Viên Hạ Thành ấy, vừa là ông vừa là sư tổ của sơn môn của tôi ấy. May mắn cho tôi là khi mới xuất ra học đạo gặp được một bậc minh sư, gặp được một vị thầy tốt, cho nên mới giữ được cái bản nguyện, cái bản hạnh xuất gia của mình cho đến hôm nay. Ngài thường dạy chúng tôi ở trên bục giảng này, người xuất gia ăn để mà sống, không phải sống để mà ăn. Lời dạy của cụ tổ chùa Hương của chúng tôi tưởng chừng như là đơn giản, nhưng mà suy đi xét lại cho kỹ, cho tinh tưởng, chúng ta mới thấy cái thâm thúy của tổ ở trong đó. Người xuất gia ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn. Quả thật đúng như vậy. Sau này càng ngày lớn lên tu học ở trong Phật Pháp, va chạm nhiều với tăng ni, với Phật tử, chúng tôi mới thấy lời dạy của cụ tổ, của thầy tổ, cụ tổ nhà chúng tôi rất là thâm thúy. Vì sao ngài bảo là ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn. Người ăn để mà sống á, đặc biệt ngài nói là người xuất gia phải làm theo lời Phật dạy, coi mạng sống của chúng sinh cũng như mạng sống của mình. Mạng sống của mình và mạng sống của chúng sinh là bình đẳng. Vì trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật đã dạy rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên qua đó chúng ta mới biết rằng Đức Phật đã ngầm thụ ký cho tất cả chúng sinh đều thành Phật đó. Vậy mà người xuất gia, thôi Phật tử tại gia thì có thể dần dần từng bước. Người xuất gia như chúng tôi ấy, mang cái thân tướng là trưởng tử của Đức Như Lai, mà không noi đòi học tập được theo Đức Như Lai thì quả thật là không thể lạm xưng là trưởng tử của Như Lai được. không thể làm xưng là người đệ tử của Đức Phật được. Người đệ tử rất là con đó. Đệ tử ở ngoài đời chúng ta gọi là con, trong nhà Phật gọi là đệ tử, ở ngoài đời chúng ta là con. Các cụ ngày xưa chúng ta nói con hơn cha thì nhà có phúc. Con không bằng cha thì nhà mất nóc. Vậy chúng ta bây giờ không dám mong là hơn cha, nhưng cũng đừng để làm sao đó để cho cái nhà nó mất nóc. Đừng để làm sao đó để các tôn giáo bạn và những người ở ngoài thế tục, họ nhìn vào người xuất gia, họ thấy rằng Phật Pháp chỉ có thế thôi sao? Đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ có thế thôi sao? Đạo Phật đem lại cho thế gian chỉ được thế thôi sao? Cho nên cụ tổ chúng tôi, cụ dạy chúng tôi từ cái buổi sơ tâm ngồi trên ghế nhà trường trung cấp Phật học Hà Tây ngày xưa, cụ nói là người xuất gia ăn để mà sống. Cho nên cơm canh mắm muối rau dưa đạm bạc đối với người xuất gia đó là lý tưởng của người cầu đạo chân chính, của đệ tử Đức Phật, của người con Phật thật sự ở trên thế gian này. Vì người con Phật thật sự phải là tấm gương mô phạm để cho chúng sinh noi theo, để cho chúng sinh soi bóng, để cho chúng sinh nương tựa. Cho nên là cụ tổ tôi mới dạy người xuất gia là ăn để mà sống là như thế. Còn sống để mà ăn là sao? Tức là người chỉ thích hưởng thụ. Đây là chỉ cho người ở ngoài thế tục, ở ngoài cõi đời, ở ngoài biển Phật Pháp. Đã gọi là người thế tục thì họ sống, họ phải thì họ làm ra để hưởng thụ, thì họ hưởng thụ. Chúng ta không thể trách cứ được họ, vì họ đâu phải là người ở trong nhà Phật, họ không phải là người cầu đạo giải thoát. Họ chấp nhận đi con đường có vay có trả, oan oan tương báo ấy. Cho nên họ gọi là người ngoài thế tục. Chúng ta nghe hai cái từ người ngoài thế tục là chúng ta phải hiểu đó. Cho nên cụ tổ mới nói là chứ đừng phải là gì, sống để mà ăn là như thế. Vì vậy mà ở đây chúng ta thấy cư sĩ Chu Mộng Nhan, pháp hiệu là An Sĩ hoặc là pháp hiệu là Hoài Tây cư sĩ này đó. Năm 24 tuổi ngài đã hoàn toàn giữ được giới không sát sinh. Không chỉ một giới này đâu các quý vị, mà năm giới dành cho cư sĩ, nhấn đến gì, nhấn đến những giới Bồ Tát dành cho cư sĩ tại gia ngài cũng đã giữ gìn trọn vẹn. Vì vậy ngài mới dám phát những cái lời đại nguyện như vậy. Đấy là về những cái lời phát nguyện của ngài. Ở trong cái phần đầu nói về tiểu sử của tiên sinh Chu Mộng Nhan, tức là Hoài Tây cư sĩ. Về quyển sách khuyên bỏ sự tham dục của tiên sinh, tựa đề là Dục Khải Hồi Cuồng. Đây khuyên người đây quyển này in thì bìa vàng, Dục Khải Hồi Cuồng, tức là khuyên người bỏ sự tham dục. Phần này có một quyển khuyên hết thảy. Trong nội dung của quyển Dục Khải Hồi Cuồng này là khuyên hết thảy những người nặng lòng tham dục, trước tiên nên dùng phương tiện quán chiếu việc ở trong thai mẹ như ngục tù, thấy rõ đủ mọi sự khổ não, do đó liền dứt trừ được tâm tham dục. Tiếp theo lại dạy quán thân thể này bằng xương thân thể bằng xương thịt này là do hội tụ của đủ loại ký sinh trùng thường lưu chuyển trong thân người, ăn hút tủy não, máu thịt của người. Cách quán chiếu này được xem như mở ra phương tiện ban đầu cho phép quán bất tịnh mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh điển cho hàng tỷ khiêu và những người xuất gia ở thời Đức Phật cũng như bây giờ. Tiếp theo, trong quyển Dục Hải Hội Cuồng ấy, ngài lại dạy quán chiếu thân thể kẻ nam người nữ đều chứa đựng những máu mủ đờm dãi vân vân, tức là 36 vật thể trong thân chúng ta đó, đầy những thứ nhơ nhớp chẳng khác nào một hố phân hôi hám chứa chất phần uế. Dùng phép quán này làm phương tiện để đối trị, dứt trừ tham dục. Đó. Tiếp theo nữa là dạy quán xác chết nằm cứng đơ, ngửa mặt, khí lạnh thấu xương. Đến khi thối rữa, nước mủ vàng từ trong rỉ chảy ra ngoài, hôi thối không sao chịu nổi, ròi bọ rút rỉa khắp trong thân, cắn rứt cho đến khi da thịt đều hoại nát, xương cốt cũng tách lìa, thậm chí trải qua thời gian rồi mồ mả xói mòn, xương cốt lộ ra bị người thú dẫm đạp lên. Quán xét như vậy rồi thấy rằng chính thân thể này của mình cuối cùng cũng sẽ phải trải qua sự hư hoại như vậy không khác. Đó. Đầu tiên là quán, rồi xét lại mình sẽ cũng như thế thôi, thì tham dục sẽ dần dần dứt hết thôi. Tiếp theo là quán chiếu theo như lời dạy ở trong kinh Pháp Hoa về nhân duyên, về tướng sinh tướng diệt, tướng không sinh không diệt. Đây là phương tiện để dứt trừ đến tận cội nguồn của tham dục vậy. Lão cư sĩ đầu tiên là khuyên không sát sinh, thứ hai là khuyên gì? Bỏ tham dục. Để tiếp theo khuyên bỏ tham dục thì ngài khuyên gì? Khuyên là tiếp theo thì lại quán tự thân mình ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, hóa sinh từ hoa sen giữa hồ bảy báu, hoa nở liền được thấy Phật A Di Đà ngự trên tòa sen báu, có đủ các tướng lành trang nghiêm thân Phật, lại thấy tự thân mình được lễ bái cúng dường Đức Phật. Khi quán chiếu như vậy rồi liền phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, vĩnh viễn lìa thoát khỏi hố hầm tham dục. Phép quán này là phương tiện rốt ráo để đạt đến sự giải thoát. Đấy là phần nói về quyển Dục Hải Hội Cuồng. Thì tóm lược, ngài tiên sinh Chu An Sĩ, Chu Mộc Nhan dạy chúng ta là nên quán xét thân thể này do hội tụ đủ loại ký sinh trùng thường lưu truyền ở trong thân thể của chúng ta, ăn hút tủy não chúng ta, máu thịt chúng ta mà sống. Cho nên đây là cái bước đầu để mở ra cái phương tiện là quán bất tịnh ở trong kinh Đức Phật dạy. Rồi tuần tự quán bất tịnh như lúc nãy tôi vừa đọc qua các quý vị nghe đó. Rồi sau khi quán bất tịnh rồi á thì tham dục sẽ giảm dần cho đến gì? Cho đến hết đi. Khi quán thuần thục rồi tham dục sẽ hết đi. Ngày xưa tôi đi học ở Học viện Phật giáo Việt Nam ở chùa Quán Sứ, trên đầu giường của tôi không phải là một bức tranh Phật mà là một bộ xương. Đây không phải bộ xương thật mà cái ảnh có bộ xương. Treo một cái ảnh có bộ xương to bao trùm hết cả cái đầu giường ngủ của tôi. Mỗi khi tôi đi học về, đầu tiên cái giường của tôi ở vào bên trong, mở cửa ra đi từ ngoài nhìn cái, đi từ ngoài vào thì cái giường của tôi trong phòng có bốn anh em, bốn cái giường. Tôi ngủ cái giường đằng trong sát tường hậu, và tôi cho đầu tôi vào trong tường hậu. Tường hậu thì lại quay lên trên lưng nhà tổ ở chùa Quán Sứ. Cho tôi là ngủ ở đằng sau ở chùa Quán Sứ, phòng ký túc xá của chúng tôi ngủ ở đằng sau. Cho nên á, mở cửa ra một cái là nhìn vào cái tường hậu, tức là đầu giường ngủ của tôi rồi, có một cái bức tranh thật to treo chám và choáng hết cả cái bên trên đầu giường ngủ. Đó chính là hình ảnh của một bộ xương tàn. Để làm gì? Đây chính là phương pháp luôn luôn cảnh tỉnh mình rằng mình dù tuổi còn trẻ, đang là một vị tăng sinh của học viện, dẫu là tu sĩ, nhưng cái chết cũng sẽ đến với mình bất cứ lúc nào. Dẫu mình tuổi còn trẻ, nhưng cái chết cũng đến với mình bất cứ lúc nào. Nó còn có một cái lợi nữa, vì ngày xưa đi học, nói vui với các quý vị tí, ngày xưa đi học ấy, thì nó cũng thư sinh, trắng trẻo, có thể nói là nhìn cũng dễ coi một chút. Cho nên là cũng nhiều cô hăm he và gọi là tán tỉnh lắm. Cho nên mình cái đó là một phương pháp để cho mình quán chiếu rằng tất cả cũng chỉ như bộ xương tàn kia thôi mà. Đẹp cũng vẻ bên ngoài mà thôi, yếu điệu thục nữ cũng vẻ bên ngoài mà thôi. Họ cũng như thế và ta cũng như thế, có gì đâu mà phải ham thích. Đã phát nguyện đó, bỏ cha bỏ mẹ bỏ anh bỏ em, không vợ không con rồi, để đi tu. Tu để làm gì? Tu để cầu đạo. Tu để làm gì? Tu để giải thoát. Vậy thì phải học và phải tu cho nó gì? Nó đúng với lời dạy của Đức Phật. Vì vậy mà vượt qua được 8 năm học trên ghế nhà trường, 4 năm trung cấp, 4 năm học viện một cách là gì? An toàn tuyệt đối. Có thể nói là an toàn tuyệt đối. Đấy. Cho nên á, ngài Chu An Sĩ ở trong đây á, phần giới thiệu ngài dạy chúng ta nên quán bất tịnh. Nương theo lời Phật dạy nên quán bất tịnh để đối trị tham dục. Và đặc biệt khi quán bất tịnh xong rồi, không phải là lúc nào cũng nghĩ đến cái đạo Phật, không phải lúc nào dạy chúng ta nghĩ đến một cái gì đó nó tiêu cực, nó xấu xa, nó đau khổ, nó phiền não, nó bẩn thỉu. Mà đạo Phật thì còn hướng chúng ta đến cái chỗ tốt đẹp nhất, chân thiện mỹ nhất, đó chính là cảnh thánh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta thấy Đức Tử Phụ Thích Ca Mâu Ni, vị giáo chủ cõi Sa Bà của chúng ta, ngài thật là thấu rõ được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh, biết chúng sinh nó mong muốn cái gì thì dạy cái đó cho nó. Chúng sinh ở trên thế gian này, chúng ta sợ nhất là sinh già bệnh chết đấy. Phật dạy rằng về Tây Phương Cực Lạc không bị sinh già bệnh chết nữa. Chúng sinh ở trên đời này ai cũng muốn làm giàu ư? Phật dạy về Tây Phương Cực Lạc, cõi đất thuần bằng vàng ròng, cây lá hoa quả ao báu lầu các đều bằng bảy chất báu mà thành. Tiền tài của cải vàng bạc nhà lầu xe hơi ở thế gian này, chúng ta có đi chăng nữa cũng không giữ được nó lâu, nó bền. Vì thọ mạng của chúng ta đến 100 tuổi là hết. Chúng ta thường chúc nhau 100 năm hạnh phúc đầu bạc răng long, nhưng xin thưa các quý vị, có mấy ai được 100 năm hạnh phúc đầu bạc răng long đâu. Mấy, không có. Hiếm lắm các quý vị. Chúc 60 năm hạnh phúc đã khó rồi, chứ đừng nói là 100 năm hạnh phúc. Như lời chúc chúng ta thì chúc cho nó đẹp thôi, Chúng ta thấy mấy người 60 tuổi vẫn còn gì ạ, còn khỏe mạnh, còn hạnh phúc được đâu. Ít lắm. Tuổi đấy là có, vẫn có nhưng mà ít lắm. Nhưng mà hạnh phúc á, chỉ là hạnh phúc giả tạm mà thôi các quý vị. Một lúc nào đó chúng ta hoặc phải bỏ lại mạng sống, cắt đứt hơi thở, ra đi về với, về dưới lòng đất, vào lò hóa thân, vào đài hóa thân. Mấy tiếng đồng hồ sau chỉ còn lại gì? Một nắm cho thôi các quý vị. Hoặc rằng á, chúng ta gì? Phải đau khổ, phải tiếc thương, nhìn người chúng ta gì? Thương yêu ra đi. Hoặc chúng ta đi trước, hoặc người chúng ta thương yêu đi trước. Cho nên thế giới này, dẫu có của cải có chất đống đầy nhà, tiền tài bằng gì, châu báu bằng cả nửa thiên hạ đi chăng nữa, nhưng thọ mạng của chúng ta không đủ để hưởng thụ. Chúng ta không đủ phúc để hưởng thụ hết cái gì? Tài sản này. Cho nên Đức Phật mới nói rằng các con của ta muốn hưởng cái sự gì? An lạc, thuần tịnh, thuần thiện ấy thì nên cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Về nơi đó thì trước tiên chúng ta được một cái tuổi thọ đó, thọ mạng vô lượng, bằng với tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà, đấy là vô lượng thọ đó, chứ không thể tính đếm được thành năm tháng ngày giờ tuổi tác được. Cho nên mới gọi là gì? Gọi là vô lượng thọ. Đấy, tuổi thọ có. Rồi trong kinh nhé, vô lượng thọ Đức Phật còn nói muốn ăn tự nhiên thức ăn gì hiện đến, ăn xong liền gì tự đi, quần áo cũng chẳng phải cắt may chầm vá gì, muốn mặc y phục, y phục liền đến, muốn ăn đồ ăn liền đến, tất cả đều dùng bằng thức thực chứ không phải dùng bằng gì, bằng vật thực như ở thế gian chúng ta nữa. Giống như là chúng ta thì được ăn cỗ ở trong giấc mộng ấy. Chúng ta đi ăn cỗ trong giấc mộng ấy. Khi chúng ta trong giấc mộng, chúng ta đi ăn cỗ chúng ta thích không? Có ai được đi ăn cỗ trong giấc mộng ấy? Ngày xưa khi tôi chưa đi xuất gia, tôi có một giấc mơ. Tôi nhớ, bây giờ còn nhớ, nó mang máng nhưng cũng khá là chi tiết. Nhớ một cái giấc mơ tôi được lên quái trời ăn cỗ. Vì cái năm đó trong quê tôi nó đói quá, nó xuất phát từ quê tôi nó đói quá, đói đến nỗi là sắn cũng không có mà ăn, phải lên rừng để đi đào cái củ mài, củ vớ, củ quạch để ăn rồi. Mà cái củ mài á, thì còn đào được nó thì còn tốt vì nó ngon, nó béo, nó bổ. Nhưng mà có mấy đâu, mà phải ăn cái củ vớ, củ quạch. Cái củ đó nó to to khoảng, củ to của nó thì khoảng bằng cái bát to ấy, củ nhỏ bằng cái bát con ấy. Bằng cái bát to ăn bát la đâm canh ấy. Đấy, củ to, củ nhỏ thường thường bằng cái bát con ăn cơm mình. Củ đấy thì nhiều hơn, nó đắng lắm. Đào về á, thì phải đem lấy cái mài á, cái để mài nó ấy ra như chúng ta nạo, lấy cái nạo á, để chúng ta nạo nó mỏng mỏng ra, giống như là chúng ta nạo sắn hay nạo quả đu đủ để làm nộm á. Đó, đúng như thế. Nạo ra như thế, đem ra sông ngâm qua một đêm, cái nước gì, cái nước nó chảy ra đỏ hết cả một cái vùng sông nước ở chung quanh. Chúng ta chỉ ngâm khoảng độ tầm 5 cân thôi, nhưng cái nước đỏ nó ra phải độ khoảng độ tầm 1-20 mét vuông ở cái khu vực chung quanh ấy. Thì chúng ta mới thấy được là cái gì nó không phải là tốt đẹp gì cả, nhưng vì cuộc sống nó nghèo cùng khổ sở bắt buộc phải ăn, cả làng ăn với nhau như thế các quý vị. Đấy, đói quá cho nên lúc nào cũng mơ, mơ là làm sao đó được gì, được một cái bữa cơm trắng trộn với muối trắng và mì chính thôi, muối trắng trộn mì chính và cơm trắng thôi. Ăn xong một bữa no nê như vậy thì chết cũng được. Một cái ước mơ có thể nói rất là nhỏ nhoi nhưng không thành hiện thực. Cho nên mơ nhiều như thế, quá nhiều như thế, thậm chí có những cái buổi chiều hoàng hôn bắt đầu gần buông xuống khỏi đầu ngọn núi phía tây, những áng mây lơ lửng bay ở trên trời rất là đẹp. Nằm ngửa trên bãi cỏ mây, tưởng tượng ra những lầu đài điện các nhà cửa ở trên hư không, nghĩ rằng ước gì mình không phải là một con người ở thế giới này, ở cái nơi nghèo cùng khổ sở này, mà mình được ở trên quái trời là một vị thần tiên, được hưởng những phúc báo như những câu chuyện mà các cụ già đi chăn trâu chăn bò thường hay kể cho chúng tôi nghe. Vì ngày xưa các cụ rất hay kể những cái câu chuyện nào là anh chàng trưởng chuối, rồi sọ dừa, rồi nàng tiên này, nàng tiên nọ vân vân, nghe mà thích lắm. Cho nên nằm trên bãi cỏ mây, ngẩng mặt lên trời nằm nó thiếp ngủ đi, thiếp nó thiếp ngủ đi chỉ trong vòng tầm 15 phút thôi. Tôi mơ thấy tôi được lên trên cõi trời và được các vị thần tiên ở trên cõi trời khoản đãi một bữa ăn. Nào là toàn thức ăn đó, nó không phải là giống như là những cái thịt cá cái Việt mà dưới nhân gian mình đâu. Thức ăn mà chưa từng thấy bao giờ, thơm ngon bổ béo. Vào đó ăn, ăn một bữa mà phải nói khi mà trong cái giấc mơ, sau này tỉnh dậy mới biết là giấc mơ. Vì mình nằm ngủ thiếu nhìn, ngủ nhìn mặt lên trời nằm nó mệt quá, nó lả đi và mơ mộng như thế. Vào đó ăn mà tất cả chư thiên tử thiên nữ đứng chung quanh mình là mắt chữ O, mồm chữ A để nhìn mình ăn, vì ăn quá nhiều. Sau khi ăn, ngồi vào mâm mà ăn rồi không biết thế giới bên ngoài là gì nữa. Ăn xong mới nhìn lên thì nhìn mọi người đang nhìn mình, hổ thẹn quá liền lấy cái khăn để lau miệng và để che đi cái sự thẹn thùng tham ăn đấy. Vừa đến lúc đấy xong thì mấy đứa trẻ con cùng hội chăn trâu nó chạy đến, nghe tiếng nó chạy đến bình bình một cái thì mở mắt ra, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên á, trong cuộc sống, nhưng á, tôi cũng chính vì một giấc mơ đó mà sau này cái niềm tin vào các cõi trời, niềm tin vào các cõi Phật mà Đức Phật đã nói ở trong kinh ấy, cùng với những lần nhập thất chuyên tu ngày xưa, bằng cái sự cảm nhận của mình thì chúng tôi mới nói, thì mới nghĩ rằng là lời Phật dạy ở trong kinh quả thật không sai. Nói rằng Tây Phương Cực Lạc thế giới, muốn ăn thì tự có, muốn mặc thì tự có, muốn đi thì tự bay, lầu gác thì trên không, vân vân. Tất cả đều do gì? Do công đức trang nghiêm thủ thắng của Đức Phật A Di Đà tạo thành, và đại chư thánh chúng ở thế giới Tây Phương Cực Lạc tạo thành vậy. Do công đức mà thành, chứ không phải là do xây dựng, do dựng cất mà gì mà thành. Cho nên thế giới đó kinh Phật dạy, lão cư sĩ Bồ Tát nói rằng nếu được vãng sinh về đó thì lìa khỏi tất cả những hố sâu tham dục. Phép quán này khiến cho chúng ta có một định hướng trong tương lai, cho kiếp sau để có một chỗ về tốt đẹp hơn, không tái sinh luân hồi ở trong lục đạo trời người Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nữa. Rồi á, tiên sinh lại biên soạn sách Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, rộng bàn về khuyên người tin sâu về nhân quả, gồm có 2 quyển. Ngoài ra ngài còn dạy viết sách Tây Quy Trực Chỉ gồm 4 quyển. 4 quyển nhưng đây chỉ có 4 quyển, nhưng mà chỉ được sau khi cho vào chỉ được vào một quyển này thôi. 4 quyển. 4 quyển bằng chữ Hán, nhưng mà dịch ra tiếng Việt chúng ta thì còn 1 quyển này, đóng thành 1 quyển này. Quyển 1, quyển 2, quyển 3, quyển 4 đóng vào này. Quyển Tây Quy Trực Chỉ gồm 4 quyển bằng chữ Hán. Dịch ra tiếng Việt của chúng ta được cư sĩ Nguyễn Minh Tiến dịch ra là gì? Là khuyên người tu tập niệm Phật cầu vãng sinh. Đó chính là quyển mà tôi đang cầm trên tay, đang dùng để đọc cái tiểu sử cho chúng ta nghe này. Vào tháng riêng niên hiệu Càn Long năm thứ 4, tức là năm 1739, ngài từ biệt người nhà và bạn bè, nói là sắp về Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta thấy không? Tức là ngài biết trước rồi, biết trước ngày giờ mình vãng sinh. A Di Đà Phật báo trước cho ngài ngày giờ vãng sinh. Cho nên á, vào niên hiệu Càn Long năm thứ 4, tức là năm 1739 đó, mấy ngày trước khi ngài vãng sinh, ngài đi chào hỏi từ biệt họ hàng, người thân và bạn bè, và nói rằng là mình sắp về Tây Phương Cực Lạc, nói trước cho mọi người, nói trước cho mọi người. Đây là điều quan trọng đối với hành giả tu tịnh độ chúng ta, biết trước ngày giờ mới quyết định vãng sinh. Còn nằm ốm trên giường bệnh, còn mù mù mịt mịt chưa biết đâu, còn nhờ người đến trợ niệm á, trong vòng 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày, vân vân, nó mới vãng sinh, mới đấy nghiệp vãng sinh nhé, thì đó cũng là tốt được. Đấy nghiệp vãng sinh được trong giai đoạn đó cũng tốt rồi, nhưng mà chưa có phần chắc chắn. Vậy hành giả tu tịnh độ chúng ta phải muốn thoát ly sinh tử một đời, phải làm sao kiếm được cái tấm vé biết trước ngày giờ vãng sinh, đó mới là chắc chắn thoát ly sinh tử, chúng khổ luân chuyển ở trong lục đạo luân hồi, để thẳng tắt về Tây Phương Cực Lạc thế giới, trở thành một bậc thượng thiện nhân, một vị Bồ Tát theo Phật, nghe pháp, phát nguyện tu hành, chứng bất thoái chuyển, rộng độ chúng sinh, viên mãn Bồ Đề, đồng thành chính giác. Cho nên á, phải làm sao nó kiếm được một tấm vé. Tấm vé đó chính là trước khi chúng ta chết, A Di Đà Phật phải báo trước cho chúng ta là ngày giờ ra đi. Như lão cư sĩ Chu An Sĩ, Chu Mộng Nhan này, ngài đi chào thăm hỏi và chào mọi người, ngài sắp về Tây Phương Cực Lạc, nói hắn là như thế luôn, không có phải úp mở mở, giấu giấu giếm giếm gì nữa cả, chào nói luôn là tôi sắp về Tây Phương Cực Lạc. Đó. Người nhà xin nấu nước thơm. Khi mà ngài thấy ngài thì ngài chuẩn bị vãng sinh rồi, người nhà nói là xin nấu nước thơm để cho ngài tắm rửa. Ngài gạt đi và nói: ta vốn tắm nước thơm từ lâu rồi, không cần. Tắm nước thơm từ lâu là sao? Tức là thân thể của ngài á đã hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn trong sạch kể từ năm gì? Năm 24 tuổi, từ năm không còn sát sinh hại vật, từ năm không còn ăn thịt uống huyết gặm xương mút tủy chúng sinh nữa, từ năm mà gì mà trở thành một vị cư sĩ tại gia học Phật, tu Phật chân chính rồi, giới châu tuệ mạng của ngài đã đầy đủ rồi, đã trọn vẹn rồi, đã viên mãn rồi, thân thể đấy thường tỏa ra mùi thơm nức rồi, có thể hiện ra tắm rửa, chỉ là tắm rửa cái bụi trần thế gian mà thôi, chỉ còn trong tâm thể của ngài hoàn toàn thanh tịnh. Cho nên ngài mới nói rằng ta đã gì vốn đã tắm nước thơm từ lâu rồi, khi ngài sắp ra đi đó, người nhà đem bảo là đòi nấu nước thơm cho ngài, ngài bảo như thế à, và ngài vẫn cười vui vẻ, vẫn cười nói vui vẻ với mọi người bạn bè và người thân đến trong cái ngày này, đến đúng ngày đó mọi người đến, ngài vẫn nói cười vui vẻ mọi người cho đến gì hồn nhiên, cho đến khi ngài gì ngài từ từ thâu thần thị tịch thẳng bước về đây. Khi ấy có mùi hương thơm lan tỏa ngào ngạt khắp trong nhà, mấy ngày chưa tan. Năm ấy ngài thọ được 84 tuổi. Đây là về gì? Nói về tiểu sử của ngài Chu An Sĩ, Chu Mộng Nhan, là họ, tên họ và pháp hiệu của gì? Của lão cư sĩ Bồ Tát. Và hôm nay chúng ta bắt đầu học vào quyển thứ nhất của bộ Vạn Thiện Tiên Tư, tức là khuyên người bỏ sự giết hại này. Đây chính là quyển này, chính là quyển này. Trong này có rất nhiều câu chuyện, mỗi câu chuyện có những cái điển tích, con người, sự vật khác nhau, nhưng chung quy đều dạy về gì? Dạy về giới kiêng sát sinh. Người sát sinh thì bị quả báo như thế nào, và người không sát sinh làm thiện, phóng sinh thì được gì? Được hưởng phúc ra sao? Quyển 1, những lời khuyên về nhân quả, những lời khuyên về nhân quả phần thượng. Phần này ngài lấy nói là lời khuyên nên đọc sách này. Phần này có lời khuyên là lời khuyên nên đọc sách này. Vì sao phải đọc sách? Vì sách là kho tàng tri thức quý giá vô hạn đối với nhân loại, cho nên khuyên đọc sách. Và tới đây thầy cũng đã nghĩ rồi, và chắc chắn sẽ quyết định là mỗi đạo tràng chúng ta, mỗi một tổ đạo tràng phải có một bộ sách này ở trong đạo tràng, để những ngày cộng tu chúng ta dành ra khoảng độ 30 phút hoặc một tiếng đồng hồ, chúng ta đọc cho các bạn đồng tu trong đạo tràng chúng ta nghe. Nghe xong rồi chúng ta mới đi vào cộng tu, thì chúng ta như lời Ấn Tổ nói, hành giả tịnh độ mà đọc qua và học theo An Sĩ Toàn Thư để tu chắc chắn không lầm đường lạc lối, chắc chắn sẽ có vé về Tây Phương Cực Lạc. Nếu học mà thực hành được theo An Sĩ Toàn Thư, Ấn Tổ nói rằng chắc chắn sẽ không lầm đường lạc lối, chắc chắn sẽ có vé về Tây Phương Cực Lạc. Đây là lời của Đại Thế Chí Bồ Tát. Ấn Quang Đại Sư, Ấn Tổ đó chính là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát. Mà Đại Thế Chí Bồ Tát nói thì đương nhiên là không có sai. Cho nên á, ở đây mới nói là khuyên người nên đọc sách. Mà đạo tràng chúng ta này nên lấy mỗi đạo tràng nên có bộ sách này. Tới đây thầy sẽ vào phòng thông tin sẽ đặt cái bộ sách này, sẽ không, họ không có bán ngoài thị trường nhiều đâu, vì nó có tới 5 cuốn dày như thế này. Một bộ này hình như là cái đợt mà các cô trong chùa đặt tận trong miền Nam, họ in là hơn 1 triệu, 1,2 triệu gì phải, 1,2 triệu gửi ra tận đây. Thầy mình đặt lấy khoảng độ 50 bộ hoặc 100 bộ. Trước tiên là cho các đạo tràng chúng ta. Cộng tu ở đâu thì sẽ để bộ sách này ở đó. Và cứ đến ngày cộng tu đó thì dành ra khoảng 1 tiếng hoặc 30 phút, chỉ là ít nhất là 30 phút, nhiều thì 1 tiếng, để chúng ta đọc tuần tự bộ sách này. Vì thầy giảng thầy chỉ lược giảng thôi, chứ thầy không giảng hết tất cả. Thầy chỉ lược giảng, tức là chọn một số những bài tiêu biểu để giảng cho chúng ta. Còn chúng ta phải dành thời gian để đọc cho đại chúng trong đạo tràng chúng ta cùng nghe nữa. Vì vậy mà đây gọi là lời khuyên đọc sách này. Trong văn sách nói rằng lòng nhân đứng đầu trong ngũ thường. Ngũ thường ở đây tức là nói về nhân lễ nghĩa trí tín của nhà Nho. Nhà Nho có tam cương và ngũ thường. Lòng nhân đứng đầu trong ngũ thường. Đức là trước hết trong muôn đức, tức lòng nhân là đứng đầu trong ngũ thường. Đức là trước hết, tức là cũng là đứng đầu trong muôn đức. Lớn lao thay, y chỗ luận thuyết của tam giáo. Tam giáo đây tức là chỉ cho Nho, Lão và Phật. Vì Lão cư sĩ ngày xưa là cũng người thông tinh thông cả tam giáo, cả Nho, cả Lão và cả Phật giáo. Tuy dùng lời khác biệt nhưng cùng nói lên một lẽ. Con người ai ai cũng yêu tiếc mạng sống, muôn vật loài nào cũng mong muốn được sinh tồn. Đấy. Đây là nói gì? Nói về tam giáo, tuy lời nói có khác biệt nhưng chung quy đều nói lên một lẽ, là nói là con người đều yêu tiếc mạng sống, muôn vật loài nào cũng mong muốn được sinh tồn. Nói thì như vậy nhưng xét về thực hành chúng ta thấy có khác nhau. Nho giáo chỉ chủ trương ở cái mức là trung quân ái quốc. Và đề cao tam cương ngũ thường. Đạo Lão thì đề cao về vô vi. Nhưng mà đến chỗ cao tột cũng chỉ là thành tiên, sống thọ mạng lâu dài, sinh lên cõi trời thành tiên mà thôi. Còn Phật giáo dạy cả về hữu vi và vô vi, dạy cả về nhân cách làm người, nhân cách làm trời, và thậm chí Đức Phật dạy một cách cao hơn hai cái tôn giáo Nho và Lão ở Trung Quốc kia, đó là dạy con người ta thoát ly tam giới, chứng thành thánh quả, viễn ly chư khổ, tận độ chúng sinh, đồng thành chính giác. Đây chúng ta thấy xét về cái bản chất thì Phật giáo sâu xa, màu nhiệm, huyền diệu hơn rất rất là nhiều, nhưng cũng không xa rời thực tế trong cuộc sống này. Ở đây Lão Cư Sĩ Bồ Tát nói, con gà thấy người làm bếp đến bắt thì hốt hoảng bay đậu lên cao để trốn tránh. Con lợn nghe đồ tể ngã giá xong thì hai dòng nước mắt tuôn trào như suối. Cái chết sắp đến, chúng đều biết rõ, chỉ vì miệng không thể nói ra lời, bỗng dưng phải chịu nỗi thống khổ vì đau thớt băm vằm, ruột đứt từng đoạn khi mạng sống còn chưa dứt hẳn. Dao sắc ngàn lượt cắt xẻ nước sôi đun nấu trăm lần, đem thân xác muôn loài cho vào cảnh dầu sôi lửa bỏng, lại lấy đó làm món ngon vật lạ trên bàn ăn của mình. Việc làm như thế bảo là vô tội thì liệu có còn gì phải e sợ trời cao. Xưa nay những kẻ giết hại đều phải chịu xoay vòng báo ứng không sai. Từ khi tôi vừa mới trưởng thành, mắt nhìn thấy những chúng sinh giết hại, sinh lòng thương xót vô cùng, liền thu thập sắp xếp những chuyện tích xưa, khuyên răn việc không giết hại. Đến nay đã được một số rất nhiều, Tôi đã lập lời thề cứu khổ ba đường, nuôi chí nguyện ngày thêm kiên cố, nên mới viết những chuyện này để lưu hành khuyên người. Khi đặt bút xuống, lòng càng thêm thương cảm, mỗi chữ viết ra mỗi nghẹn ngào. Lúc viết xong, muốn khắc bản in, nhưng phận nghèo không đủ sức. Nhưng phận nghèo không đủ sức mà việc quyên góp cũng không được dễ dàng, nên đành trì trệ mãi 3-4 năm nay. Nay mới in xong và nộp và đem lưu hành. Xin có lời kính khuyên các bậc hiền giả thông đạt nên lưu tâm đọc qua sách này. Đây là ngài khuyên chúng ta nên học qua sách này. Ngài nói rằng á, là con gà thấy người làm bếp đến định bắt thịt còn hoảng hốt bay đậu lên trên cành cao. Con lợn ở trong chuồng á, nghe ông chủ ngã giá với người thương lái, nó còn á, hai dòng nước mắt tuôn trào. Có chuyện đó, quả thật có chuyện đó các quý vị. Chúng ta đừng nghĩ rằng con gà con lợn ta nuôi ta giết, mày nuôi tao bây giờ tao nuôi mày bây giờ mày trả nợ tao, tao nuôi mày bây giờ mày nuôi tao. Nếu chúng ta vẫn nghĩ như và làm như thế thì một đời một kiếp nào đó thì nó lại tiếp tục, nó làm lại chúng ta như thế thôi. Nhân nhân quả quả, oan oan tương báo, đắp đổi lẫn nhau, không bao giờ cùng. Đó là quy luật vận hành của nhân quả. Đó, cho nên á, hôm nay thì cái buổi á, khai pháp khởi đề, khai pháp đầu á, mùa giảng năm Canh Tý 2020 này, thì về phần trong sách thì tạm đưa ra một cái câu chuyện như vậy thôi. Để chúng ta bắt đầu từ ngày mai sẽ học chính thức vào những cái câu chuyện, những cái điển tích về nhân quả báo ứng của sự giết hại ở bộ An Sĩ Toàn Thư này. Hôm nay thì vì sao mà tự nhiên thầy lại năm nay lại giảng trúng vào cái giờ như thế này? Mọi năm là cứ hay giảng là vào ban đêm. Thì như hôm qua ở trên chùa Tản Viên làm lễ cầu an cho bà con nhân dân tín đồ Phật tử, thì nói thì vì năm nay ở thế giới chúng ta không chỉ một quốc gia mà cả thế giới chúng ta, ngay từ đầu năm mới âm lịch, chúng ta đã và đang phải gánh chịu một cái đại dịch có thể nói là khủng khiếp nhất trong mấy chục năm nay, trong nhiều năm nay. Việt Nam chúng ta tuy là tính đến ngày hôm qua mới chỉ có 14 người bị mắc bệnh dịch, may mắn là không có người nào qua đời, nhưng mà nó gieo rắc cái nỗi sợ hãi khủng khiếp ở trong toàn dân, không chỉ Việt Nam mà trên toàn thế giới các quý vị. Còn ở Trung Quốc mấy chục ngàn người bị phơi nhiễm cái dịch cúm virus corona chủng mới ấy, và đã làm chết đi đến gần 1.000 người rồi, lấy đi mạng sống của gần 1.000 người. Trong đó có biết bao nhiêu người đầu xanh tuổi trẻ, sức khỏe tuổi xuân còn phơi phới, nhưng không chống lại được, thân thể không đủ đề kháng để chống lại những con virus nhỏ xíu 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 ấy, rất nhỏ, những con virus rất nhỏ, thân thể chúng ta to mập như thế này không đủ sức để chống. Cho nên bỗng tôi mới nhớ lại một cái câu ở trong kinh Đức Phật nói gì, trùng sư tử nhục. Đức Phật nói con sư tử to khỏe như vậy mà chết bởi những con trùng rất nhỏ bé ở trong thân thể của nó, bây giờ thực sự tôi đã hiểu. Đó, cho nên chúng ta đừng có nghĩ là chúng ta còn trẻ còn khỏe rồi còn có thể làm được tất cả, sợ gì lo gì mà phải tu, còn hưởng thụ đó, sau này già mới tu. Đừng vội nghĩ như thế, đừng có nghĩ như thế, nghĩ cực đoan như thế là sai rồi, sai lầm sai lớn rồi. Cho nên hôm qua thì mới nói là thôi, đang trong cái dịp này Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta có cả chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng có cả công văn hướng dẫn của Đức Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hướng dẫn tăng ni Phật tử cả nước, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn tất cả đồng bào cả nước là phải đặc biệt quan tâm tới việc phòng và chống dịch bệnh, không để cho nó lây lan ra như ở Vũ Hán Trung Quốc thì khủng khiếp vô cùng. Cho nên thì học sinh bây giờ cũng vẫn còn được nghỉ một tuần nữa. Theo hôm qua chúng tôi xem báo trên mạng thì Thủ tướng Chính phủ nhà nước vẫn cho gì, Bộ Giáo dục vẫn cho học sinh nghỉ, vẫn cho những người làm những công việc mà không quan trọng hoặc những công ty nhân viên nhà máy có liên quan tới nơi đông người vẫn được nghỉ. Chùa chiền chúng ta cũng vậy, cũng được nghỉ, nhưng mà nghỉ ở đây không phải nghỉ là tiếp khách, nghỉ để phục vụ đông người đấy, còn vẫn phải tu, nghỉ nhưng vẫn phải học, vẫn phải tu bình thường trong chùa. Các Phật tử chúng ta cũng thế, tuy nghỉ đi xem TV mà càng xem nhiều về cái thông tin báo chí họ nói nước này nước nọ có người bị bệnh hay có người mất, chúng ta là càng hoảng hốt tinh thần, càng tâm thần chúng ta tinh thần càng bất định. Cho nên tôi nghĩ là cái việc tốt nhất là phải dành cái thời gian, vào khoảng thời gian từ 9 giờ đến 9 rưỡi 10 giờ này để giảng cho chúng ta nghe về Bộ An Sĩ Toàn Thư hay nhất. Còn tối lại bắt đầu từ tối nay từ 7 rưỡi cho đến 9 rưỡi chúng ta cũng vào mạng để cộng tu trực tuyến với Tăng Ni ở trong đạo tràng để hồi hướng cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo, mười phương chư Phật Bồ Tát, chư hiển thánh tăng, thiên long bát bộ hộ pháp, thiện thần, chư vị thần linh phóng quang tiếp dẫn gia trì cho các sinh linh nhỏ bé, các oan gia trái chủ sẽ cởi bỏ oán hận, phát tâm bồ đề và cùng nhau tu tập, khiến cho cái nạn dịch dần dần thuyên giảm. Và đồng thời chúng ta đặc biệt là gì? Cầu nguyện cho các nhà khoa học, các y bác sĩ có nhiều sức khỏe và sớm phát minh, tìm ra, nghiên cứu và tìm ra các loại vaccine, các loại thuốc để chữa khỏi căn bệnh này, chữa khỏi cái đại dịch này, không có cứ như thế này. Chúng ta thấy bất an, ở trong nhà cũng bất an, chứ đừng nói ra ngoài đường mới bất an. Với cái mật độ dân số dày đặc như bây giờ, đặc biệt ở thành phố, đặc biệt là các khu chung cư, nhà trên, nhà dưới, nhà nhà đối nhau, cách nhau có phòng thôi, có cái vách, cái tường nhà thôi. Người bên cạnh mà mắc, chúng ta tránh sao được. Cho nên ở trong nhà cũng không thể an tâm, đeo khẩu trang rồi cũng không thấy an lòng, vẫn thấy lo sợ. Cho nên chúng ta cùng nhau trong những ngày này, những ngày còn được nghỉ này, ở nhà, chúng ta ở nhà thôi, đến chùa cũng không cho tụ tập đông, vì Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo. cũng như là giáo hội cũng đã chỉ đạo là tất cả các chùa không cho tổ chức lễ hội và không cho tụ tập đông người rồi. Vì vậy mà tất cả các lễ hội cầu an cầu siêu ở các chùa chiền miếu mạo trong cả nước đều phải dừng lại hết. Tất cả những cái chỗ tụ tập đông người, văn hóa thể dục thể thao, hát hò, văn nghệ, văn nghĩa vân vân đó, nhà nước cũng chỉ đạo là tạm dừng hết. Tất cả để lo cho sức khỏe của chúng ta, sức khỏe của người dân. Cho nên các Phật tử chúng ta trong những ngày này cũng không cần phải đi chùa. Bao giờ ngay chính phủ, Bộ Y tế họ công bố là đã dập được dịch rồi, chúng ta có thể đi ra ngoài tự do được rồi, chỉ cần đeo khẩu trang có thể đi ra ngoài tự do được rồi, thì lúc đó mới đến chùa hay là mới đến những cái nơi đông người. Còn bây giờ chúng ta nên hạn chế tối đa việc đi đến nơi đông người. Ở nhà để làm gì? Ở nhà để học Phật, ở nhà để tu Phật, lấy công đức đó để hồi hướng cầu Phật gia trì cho gia trì cho tất cả đều sớm được cho nhân loại chúng ta sớm thoát khỏi những cái nạn dịch khủng khiếp này. Chúng ta đừng có nghĩ rằng, đừng có nghe một số người bất tín nhân quả bán phá Tam Bảo nói rằng nạn dịch này làm gì các ông cầu nguyện mà nó giải trừ được, làm gì cầu nguyện mà nó bớt được. Trong kinh Phật nói nhất thiết duy tâm tạo, tất cả đều do tâm con người ta tạo ra. Bệnh dịch ấy cũng từ con người chúng ta tạo ra nó, chứ không phải là tự nhiên ngẫu nhiên mà nó có. Đều do nghiệp ác của con người chúng ta chiêu cảm ra những loại virus, vi khuẩn có thể nói là đáng sợ khủng khiếp ấy. Không phải là từ trên trời bay xuống đây, cũng không phải là dưới địa ngục trồi lên đây, mà chính do con người chúng ta. Cho nên Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nói rằng chúng ta tuy trì kinh niệm Phật để hồi hướng, không thể diệt trừ được hoàn toàn nạn dịch, nhưng có thể giảm nhẹ được bệnh dịch, giảm nhẹ được bệnh dịch. Và đặc biệt ở đây chúng ta cầu nguyện cho các nhà khoa học, các y bác sĩ có sức khỏe, có trí tuệ minh mẫn và có tinh thần sắt đá vì nhân loại, vì chúng sinh, vì sự tồn vong của loài người mà ngày đêm nghiên cứu sớm tìm ra các loại vaccine để khống chế, các loại thuốc để chữa khỏi căn bệnh thế kỷ này. Chúng ta có thể làm được điều đó. Nhiều người thiện, nhiều tâm thiện hướng về Đức Phật, chắc chắn Đức Phật sẽ không bỏ rơi chúng ta ở trong lúc nguy khốn này. Cho nên á, ở đây tôi kể cho các vị một cái câu chuyện mà mấy năm năm 1992 Đại Lão Hòa Thượng có giảng tại Los Angeles ở bên Mỹ. Ngài nói rằng khi xưa Ngài còn ở Trung Quốc, Ngài chưa sang Hoàng Pháp ở bên Mỹ. Một đợt đó Ngài đi qua một cái khu vực, tức là một cái làng á. Cái làng đó đang gặp một cái nạn dịch thật khủng khiếp. Chỉ có một cái ngôi làng nhỏ bé thôi, mà mỗi một ngày mất đi trên chục người. Có chục ngày nạn dịch mới xảy ra chục ngày thôi mà mất đến mấy trăm người. Mà đặc biệt có một nhà có 10 người nhưng mà mất đi 13 người. Nhà có 10 người nhưng mà chết 13 người trong vòng có 3 ngày. Thì Hòa Thượng nói là nhà có 10 người tại sao lại chết 13 ngày? Vì 10 người trong gia đình ấy đều chết hết. ba người thì có hai người họ hàng và một người hàng xóm đến thăm đến chơi cũng bị lây nhiễm và bị chết trong ba ngày ấy. Cho nên mới nói là một nhà có 10 người mà chết 13 người trong vòng 3 ngày như thế. Dân làng kinh hãi sợ sệt. Tiếng khóc thương ai oán từ đầu thôn đến cuối ngõ. Hòa thượng thấy như vậy liền khởi lòng đại từ đại bi thương xót, cùng với hai ba đứa trẻ mục đồng, tức là những cái mình cứ nói chắc là chú tiểu, các chú tiểu theo thị giả ngài đó, đi đến đi quanh làng, ngài đi quanh làng chỉ chú đại bi, chỉ 108 biến ly như vậy, chú đại bi như vậy đi quanh làng, và ngay sau đó bệnh dịch tự nhiên được tiêu trừ, không có ai chết nữa. Đây là sự cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị. Nghe những bài giảng của Hòa Thượng còn nhiều những câu chuyện ly kỳ, nhiều những cái câu chuyện mà chúng ta ngoài sức tưởng tượng của trí tuệ phàm phu tục tử của chúng ta. Chúng ta nếu mà chưa phải là người học Phật, người tu Phật đó, thực sự chúng ta nghĩ rằng đây là chuyện mê tín dị đoan, là hoang đường. Thậm chí người học Phật rồi ấy, mà học chưa đúng pháp ấy, chúng ta cũng cho là mê tín dị đoan, là hoang đường. Nhưng chúng tôi được chứng kiến nhiều, thấy rằng cái sự cầu nguyện mà chân chính nhất tâm đều có thể chuyển được định nghiệp của chúng sinh. Qua nhiều lần làm đàn tràng pháp hội, chúng tôi thấy cái điều đó thực sự có lợi ích. Vì vậy mà qua đây, qua cái buổi khai pháp đầu năm này, rất mong là các Phật tử chúng ta cùng nhau cộng tu, cùng nhau thọ trì đại bi thập chú trong hết tháng riêng này. Ít nhất mỗi một ngày chúng ta cũng được phải được một thời trì đại bi thập chú 7 biến trở lên, hoặc 21 biến, hoặc 49 biến, hoặc nếu được á, thì được 108 biến đại bi thập chú trong một ngày là tốt nhất. Đem công đức này cầu nguyện 10 phương chư Phật, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Dược Vương, Bồ Tát Dược Thượng, đặc biệt là Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, và 10 phương chư Phật Bồ Tát, các ngài phóng quang gia trì, cởi bỏ thuyết pháp giáo hóa để cho chúng sinh cởi bỏ oán nghiệp với nhau, sống với nhau hài hòa, âm dương được hài hòa, chung sống với nhau hài hòa thì nạn dịch sẽ sớm được tiêu trừ thôi. Khai tâm khai trí, cầu nguyện chư Phật Bồ Tát khai tâm khai trí, phải độ cho các nhà khoa học, các y bác sĩ có nhiều sức khỏe, thật nhiều sức khỏe để sớm tìm ra phương thuốc để cứu chữa cho nhân dân. Chúng ta cùng làm cái việc đó, cùng chung vào cái mối lo hiểm họa thế kỷ của nhân loại chúng ta. Cho nên ở đây thì tha thiết thành khẩn mong các tăng ni Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta nói riêng, và nếu được thì chư tôn đức tăng ni nữa thì càng quý hóa. Không thì các Phật tử cho dù tu theo tông phái nào, bất luận là ở quốc gia nào, mong các Phật tử chúng ta cùng nhau thọ trì đại bi thập chú từ giờ cho đến hết tháng riêng, mỗi ngày ít nhất cũng được một thời kinh trì đại bi thập chú, bất luận là tụng kinh gì, Pháp Hoa, Niết Bàn, Di Đà, Dược Sư, vân vân, đều đem trì đại bi thập chú trước, sau đó mới vào tụng kinh. Hoặc là kể cả người ngồi thiền cũng mong rằng các quý Phật tử chúng ta cùng trì Đại Bi Thập Chú trước, sau đó mới vào ngồi thiền, lấy công đức ấy để cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm, Ngài vận đại từ đại bi bất khả tư nghỉ tâm, dùng nhành dương nước pháp để giới trừ xuống nhân gian của chúng ta, tẩy dưới xuống nhân gian của chúng ta để tiêu trừ nghiệp chướng oán khí chất chồng gây nên đại nạn dịch này. Còn bắt đầu từ tối nay, đạo tràng chúng ta sẽ trực tuyến từ 7:30 cộng tu trì chú Đại Bi và tụng kinh Phổ Môn. Các Phật tử lưu tâm để chúng ta có thể xem qua mạng Facebook hay là trang web của chùa để chúng ta cùng nhau cộng tu vào thời gian đó ở tại gia đình chúng ta. Thậm chí chúng ta ngồi tại bàn thôi, ngồi tại bàn được, nhà không thờ Phật, chúng ta ngồi tại bàn uống nước cũng được, cùng đọc theo được. Nhưng mà lên được trên ban thờ Phật, ban thờ thần linh gia tiên nhà chúng ta là quý nhất, đối trước đó mà tu là thành khẩn nhất, trang nghiêm nhất, thành kính nhất, viên mãn công đức nhất. Bằng không thì ngồi ở bàn uống nước, chúng ta tắt tivi đi để nhất tâm cùng thọ chỉ đọc tụng, xong thì hồi hướng. Hồi hướng thì có nhiều cách hồi hướng, nhưng thầy từ hôm mùng 9 bắt đầu nhập thất, khi mà chính phủ, khi mà trung ương giáo hội có công văn, có văn bản, có chỉ thị, thầy ngay lập tức nhập thất và để chuyên tu để hồi hướng cho cái nạn dịch này. Soạn ra cái bài văn hồi hướng ấy, các quý vị có thể xem trên trang web của nhà chùa, thông báo của nhà chùa có bài văn đó. Còn có thể chúng ta hồi hướng hay hơn hoặc tha thiết thành khẩn hơn thì cũng được, không sao. Không thì cứ theo bài văn hồi hướng đó cũng được rồi. Thì chúng ta tin rằng bằng cái tấm lòng chân thành của tăng ni Phật tử của chúng ta, không chỉ trong đất nước Việt Nam mà chúng ta có thể khuyến cáo cho tất cả các đồng tu trên toàn thế giới cùng nhau trì chú Đại Bi. Một ngày ít nhất mỗi một Phật tử được 7 biến Đại Bi Thập Chú trở lên trong một thời khóa tụng kinh niệm Phật, công đức vô lượng, đem hồi hướng để cầu nguyện chư Phật Bồ Tát giải trừ chướng ngại cho. Mong cho các y bác sĩ, các nhà khoa học sớm tìm ra các phương thuốc để chữa trị. Thì qua đây thì chúng ta cũng phải nhận thấy rằng trong cái thời gian qua, đặc biệt là từ hôm mùng 8 âm lịch cho tới nay, bằng cái sự chỉ đạo rất sát sao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ cũng như Bộ Y tế, các ban bộ ngành từ trung ương đến địa phương của đất nước chúng ta đã đặc biệt quan tâm, đặc biệt chỉ đạo về công tác phòng và chống dịch ở trong toàn dân. Tôi ở trong thất này mà suốt ngày có ngày nghe đến 2 lần loa truyền thanh của công cộng của xã phát đi cái bản tin phòng chống dịch mà nhà nước, Bộ Y tế khuyến cáo. Chúng ta cũng nên tuyệt đối chấp hành, tuyệt đối chấp hành. Chúng ta cùng nhau hồi hướng, đem công đức tụng kinh niệm Phật trì chú đã hồi hướng cho các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ của chúng ta thì có nhiều sức khỏe để lãnh đạo chỉ đạo mọi công việc của đất nước, và đặc biệt là các ngài quan tâm tới cái công tác phòng chống dịch trong cái nạn đại dịch này. Một lần nữa xin kính chúc các quý vị Phật tử chúng ta một năm mới thân khỏe, tâm an, đạo tâm kiên cố, tinh tiến tu hành, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, nhất tâm niệm Phật. Nguyện được Đức Từ Phụ A Di Đà báo trước cho ngày giờ vãng sinh, tới khi viên mãn báo thân này, biết trước ngày giờ được Đức Từ Phụ A Di Đà tiếp rước về Tây, theo gót Đức Phật vãng sinh Tây phương, hoa nở thấy Phật, thấy chư Bồ Tát, mắt nhìn thấy Phật, tai nghe tiếng Phật, liền ngộ vô sinh, vào hàng thánh địa, lên ngôi bất thoái, mau thành Phật đạo, rộng độ chúng sinh, đồng thành chính giác. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Tác Đại Chứng Minh A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.